Thưa quý vị, từ lâu Tây Bắc của Việt Nam đã được nhiều du khách gọi là thiên đường mây, xứ sở của ruộng bậc thang hay là vùng trời của những con đường đẹp đến nghẹt thở. Và hôm nay mời quý vị cùng nghe trải nghiệm từ khách mời anh Đài với chuyến đi Tây Bắc gần đây. Và trước tiên thì chị Đài có thể giới thiệu sơ lược về cái chuyến đi vừa rồi của chị. Thanh Ngôn nghe nói là thời tiết cũng mưa gió rồi ngập lụt dữ lắm. Thì chị đi có gặp trở ngại gì về thời tiết không ạ?
Thực sự mà nói là trước chuyến đi là mình nhận được rất rất là nhiều tin nhắn từ bạn bè, bà con rồi gia đình. Nói là nghe nói mưa gió sạt lở ở ngoài Hà Nội là cũng lộn lội nè. Rồi Tây Bắc là cũng mưa gió sạt lở rất là nhiều. Nhưng mà tại vì đây là mình đi với cả đoàn. Mà cái đoàn này của mình hơi đặc biệt là tức là tụi mình họp mặt nhau để mừng kỷ niệm 50 tuổi. Thì tất cả bạn bè từ các nước trở về, vừa là bạn ở Việt Nam, vừa là bạn ở Mỹ, ở Thái Lan, ở Úc cùng về để mà đi cái chuyến này. Nhưng mà phải nói là cái nhóm mình gặp cái thời tiết là ngay cả cái tài xế mà chở đoàn mình đi á, họ có nói là nếu như mà mình đi chỉ cần ra Hà Nội trước 2 ngày là mình sẽ được thăm vịnh Hà Nội á. Tức là Hà Nội lúc đó là lên bờ giống như là một con sông luôn á. Mà mình may mắn là cả đoàn mình đi ra là ngay cả ra Hà Nội và đi ra Tây Bắc không phải chỉ là không có mưa bão mà là trời xanh nắng đẹp mà đẹp cực kỳ đẹp luôn á. Cho nên là mình cảm thấy là mọi chuyện là tùy duyên đi, thì cái chuyến đi là may mắn là trời quá đẹp. Và cái chuyến đi này là nó rất là thú vị cho tất cả, là vì bạn bè là cái nhóm mình là giống như hồi xưa là nhóm nữ sinh Gia Long á, tức là cái thời của mình gọi là trường Nguyễn Thị Minh Khai á, là nhóm toàn là nữ thôi, thì tụi mình mới lên kế hoạch là phải mừng tuổi 50 một cách linh đình á.
Dạ đúng rồi, Thanh Ngôn cũng nghe nhiều người nói về du lịch tuổi 50, thì với chị Đài thì nó có ý nghĩa như thế nào ha?
Mình cảm thấy hài lòng, nghĩa là một cái tuổi rất là ý nghĩa. Tại vì hồi tụi mình 18-20 thì cái lứa tuổi đó là cũng mới lớn, mình cũng chưa từng trải, cũng còn nhiều hạn chế. Và cái tuổi khi mà mình lên tới 30 á, bắt đầu có chồng, có con, rồi cơm áo gạo tiền, thì tụi mình cũng sẽ không có đi được giống như vậy. Rồi khi mà lên 40 thì con cái nó đang tuổi học cũng sẽ khó mà sắp xếp. Rồi lên tới 50 là bắt đầu là mọi thứ dần dần đã là ổn định rồi đó. Giống như là không còn vướng bận gì nhiều đó. Thì đi cái tuổi 50 mình thấy là cái tuổi quá đẹp. Nên mình nghĩ là bất cứ ai trong cái độ tuổi này nếu có thể tập trung bạn bè đi chơi thì nên đi. Còn có thể lớn hơn, già hơn, ví dụ 60-70 thì cái lúc đó có thể thảnh thơi nhưng mà chưa chắc là đủ sức khỏe để đi. Cho nên mình nghĩ cái lứa tuổi 50 tụi mình đi là phù hợp nhất. Ngoài cái việc là đi trải nghiệm du lịch, mình giống như là ý nghĩa về tình bạn cũng rất là lớn trong cái chuyến đi này.
Dạ, như vậy có thể nói là chị Đài có cái yếu tố may mắn để mà thực hiện chuyến đi. Cũng là đúng cái thời điểm cái độ tuổi của mình thích hợp, không có quá nhiều vướng bận nữa. Thì chị có thể chia sẻ là chị đã đi những đâu và đi bao lâu trong cái chuyến đi vừa rồi ạ?
Cái chuyến đi này á, thì mình giống như từ Hà Nội, người ta đón từ Hà Nội đó, rồi đi Mộc Châu, Sơn La, Yên Bái là Mù Căng Chải, rồi đi cái cầu kính Mộc Châu, Trạm Tấu, rồi Tú Lệ. Nói chung là nhóm tụi mình khá là dễ tính á, chuyển chuyện thay đổi, đi cái nào mình thích thì mình tiếp tục đi. Tại vì cái nhóm này gọi là tour họ tổ chức, nhưng mà tổ chức riêng cho cái nhóm lớp mình thôi chứ không có người ngoài. Và tụi mình có đi cái Mù Căng Chải. Mù Căng Chải là trước đây á, mình coi những cái video, những cái clip mình rất là thích luôn. Tại vì nhìn những cái ruộng lúa bậc thang á, mình thấy rất là đẹp. Hồi trước đây mình bận rộn, con cái mình không bao giờ nghĩ là mình có cơ hội để đi. Nó chỉ là nằm trong cái ước mơ. Cho nên là nhiều khi là mình nên có ước mơ, bởi vì ít nhất là mình có thì mình mới thực hiện được á. Đó, cho nên là đi Mù Căng Chải là cái ước mơ trước đây của mình mà mình đã đi được tới đó. Khi nãy mà Thanh Ngôn có nhắc tới là cảnh đẹp tiếng nghẹt thở á. Nghẹt thở nó có nghĩa đen luôn. Khi mà mình đi vô cái đồi mâm xôi hoặc là mình đi lên cái rừng trúc á, thì cái đoạn đường đó khá là xa nhưng mà nó khá là hẹp, cho nên là phải là kêu xe máy chở lên. Thì cái đường đi xe máy đó nó cực kỳ hẹp, chỉ đủ cho một cái chiếc xe máy chạy qua thôi, thì nó rất là phức hiệu quanh co, cho nên là ai mà yếu tim á, mà đi cái đó thì đúng là sẽ bị nghẹt thở thiệt sự luôn á. Hai bên là giống như là thung lũng mà ở trên là cái núi mà cái đường quá là hẹp.
Eo ơi, nghe nói là cũng khá là nguy hiểm nha. Rồi chị có sợ lắm không?
Thì bản thân mình á, lúc đó mình không thấy sợ là vì mình chỉ tập trung mình nhìn phía trước không à. Ngay cả đi trên cái cầu kính á, ai coi phim thấy cái cầu kính Mộc Châu là nó dài hơn 600 thước á, mua vé lên đó là 550 ngàn Việt Nam, thì cái tour họ cũng trả cho mình luôn. Còn đi xe máy như con đường mà mình mới nói, mình trả tiền cho xe máy thì đi lên đi về luôn á là một chuyến khoảng 100 ngàn, 130 ngàn tùy theo địa điểm, thì là bên tour họ cũng trả cho mình luôn, mình không phải trả những cái đó. Thì cái cầu kính Mộc Châu cũng vậy, nhiều người đi cái cầu kính đó họ cảm thấy rất là sợ. Mình coi clip mình thấy nhiều người bám víu lên vì nhìn xuống thì sợ, thì cái nguyên tắc của mình là mình cứ nhìn thẳng phía trước, tại vì hai bên cầu là mình thấy an toàn rồi, là mình nhìn theo cái bảng phía trước mặt mà mình cứ xăm xăm đi tới. Khi nào mình muốn ngắm cảnh hay này kia thì mình dừng lại, mình tựa một điểm mình thấy an toàn, bắt đầu là mình nhìn ngắm cảnh vật thôi. Còn không thì cứ nên nhìn thẳng phía trước mà đi, thì mình sẽ không có cảm giác sợ hãi gì nữa.
Dạ, và trong suốt cái hành trình như vậy thì những cái cảnh đẹp hay là cái điều gì đó mà chị thấy ấn tượng nhất ạ? À?
Mình nói thật lòng là mình đi đâu mình cũng thấy đẹp hết. Giống như mình đi ra Phú Yên đi, bạn mình ở Việt Nam bạn nói chắc chị ở nước ngoài về chị thấy đẹp chứ tụi em thấy bình thường, thì cái cảnh mà mình thấy là bàn tay con người chưa có chạm đến nhiều thì nó sẽ có cái hoang sơ, mặc dù nó không có được tỉa tót, đối với người khác có thể bình thường nhưng mà mình nhìn nó rất là đẹp. Ngay cả là mình đi những cái miền quê ở Úc thì cũng là những cái cảnh đẹp cũng rất là tuyệt vời rồi, nhưng mà từng nơi mình đều thấy giống như là ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải đi, thì mình thấy cái cảnh đồng lúa như mình nói là mình mơ ước tới đó đó. Trước đây mình chỉ coi trên video trên tivi thôi, mà bây giờ mình được đặt chân tới đó là cũng là gọi là cái mãn nguyện của mình. Chỉ có điều thêm một cái điều may mắn á, là mình đi á, thời tiết không những không mưa bão vào cái ngày mình đến, mình đi ra thời tiết nó vừa đủ, không quá nóng không quá lạnh, và mình cũng nhìn cái bầu trời nó quá đẹp, nên là mọi thứ là quá tuyệt đối với mình.
À, nếu mà nói là tuyệt đối thì chắc là không có khuyết điểm gì luôn hả chị?
Chị có một cái á, là khi mình đi Tây Bắc á, thì nếu mình muốn cho tiền này kia thì mình khoan cho vào cái lúc mình tới, tại nếu không á thì sẽ hơi bị phiền, là tại vì lúc đó giống như ha, mình thấy ví dụ một bà lão bán bó hoa 20 ngàn gì đó thì mình đưa luôn 200-300 ngàn, thì mình muốn tặng cho bà thì một lát là rất nhiều người, rất nhiều bà khác kéo tới. Giống như là lúc mình chụp hình mình thấy mấy bà lão hay quá, mình chụp hình mình cũng muốn giúp, mình cũng cho tiền, thế là mấy bà kia cũng kéo tới chụp hình, lắc đòi tiền mình đòi á. Nhiều khi mình lên cái lúc mình đổi tiền Việt ra, nhiều khi họ đưa tờ 500 ngàn cả sắp vậy, thì không lẽ mình đưa từng người 500 ngàn thì mình sẽ được không đủ khả năng và cũng không có dự tính trước để mà đưa. Hoặc là nếu như mọi người nếu mà muốn cho thoải mái thì một là phải đổi tiền trước, hai á là khoan đưa lúc đó, đợi cái lúc mình đi xuống núi chuẩn bị đi á thì mình muốn cho thì mình cho, nếu không mình sẽ bị làm phiền suốt dọc đường đi.
Dạ, và ngoài cái trải nghiệm có vẻ là hơi phiền toái đó thì chị có thấy là cái sự hiếu khách của người dân địa phương ở đó như thế nào hả chị?
Là vì mình đi theo tour cho nên mình cũng không có, chưa có được trải nghiệm tiếp xúc nhiều với dân địa phương, nhưng mà nói chung là nhìn chung là họ cũng thật thà dễ thương, họ cũng khá là nhiệt tình hiếu khách. Vì cái mùa mình đi là cái mùa hình như không phải là mùa du lịch á, cho nên là nó cũng tương đối là nó vắng.
Dạ, và bây giờ mình nói về ẩm thực đi ha. Theo Thanh Ngôn biết là ẩm thực Tây Bắc nó có nhiều món đặc trưng và nó cũng lạ lắm. Thì chị anh Đại có thử được cái món nào không? Và có cái món nào nó đặc biệt ấn tượng với chị không?
Chị đi thì như Tây Bắc á, nổi tiếng là hầu như cái quán nào á, nó cũng có xôi hết á, xôi ngũ sắc, nói chung là hầu như quán nào cũng nấu xôi. Với lại là mình có trải nghiệm cái cơm lam á, cái cơm gọi là cơm ống tre đó, cơm nó nấu trong cái ống tre nó rất là dẻo và nó có nhiều loại, nhiều màu sắc, thì mình thử cái cơm lam đó cũng rất là ngon. Thì cái cơm lam đó mình được ăn là nó chỉ là cái quán ở trên lề đường gần cái bờ suối, mình tấp vô mình ăn thôi. Thì cơm lam nó chấm với bún phần hoặc là những cái nước sốt, nói chung là khác nhau, thì cái cơm lam đó nó cũng khá là ngon. Rồi nó có cái gọi là chẩm chéo, là giống như là muối, tiêu, ớt, đường, nói chung là thập cẩm trong đó, với lại thịt trâu gác bếp. Rồi hầu như những cái nhà hàng mình tới ăn là khi mà yêu cầu món canh là hầu như nhà hàng nào cũng nấu canh khoai sọ đó, khoai môn á. Hầu như nhà hàng nào mình vô yêu cầu cho món canh là họ đều đem món canh khoai sọ ra. Nói chung là cũng khá là ngon.
À mà chị có thử cái món gọi là thắng cố chưa?
Chưa, chị có thấy nó giới thiệu nhưng mà nhóm lại không ăn món đó, tức là gì, thịt ngựa đó.
Dạ, nghe nói nó là cái bộ đồ lòng của con ngựa.
Thì Tây Bắc nó có những cái đặc sản, giống như là mình đi tới vùng Tú Lệ đó, thì Tú Lệ nó có nếp, với lại có cái cốm đó, giống như mình hay ăn cốm dẹp, cái nếp nó còn xanh, nó còn non đó, họ đem ra họ giã, nhưng mà mình cái đó thì nó không để lâu được, cho nên là chỉ có mua ăn tại chỗ thì nó cũng rất là ngon. Chỉ có điều là mình ăn không, chứ nếu mà mình có thời gian mà đem về nhà mình làm, bỏ chút dừa này kia vô thì nó sẽ ngon hơn. Còn cái này là mình chỉ ăn được trong 1 2 ngày thôi.
Dạ, còn về giá cả trong cái chuyến đi thì sao hả chị ha?
Thì tour nó tổ chức á, gọi là bao trọn gói, giống như tour này nó tổ chức cho 11, 12 người thì họ chỉ kêu đóng có 6 triệu một người thôi, 6 triệu đồng Việt Nam á một người. Thì cái đó là chưa tính những cái chi phí phát sinh, rồi với lại là mình còn tip cho tài xế, giống như nhóm mình thì giống như đóng thêm mấy triệu là để cho cái nhóm muốn xài riêng hoặc ăn thêm á. Thì giá cả Tây Bắc mình chưa đi lên cái phía Sapa này kia thì mình chưa biết, nhưng mà ở những cái vùng như là Mộc Châu, Sơn La thì mình ngạc nhiên, lúc đó là bạn mình đi mua trái cây rồi chuối rồi đem ra một cái buồng chuối tới 3 nải chuối, chuối sim á, chuối sứa á, chỉ có 20.000 Việt Nam thôi. Tức là mình mua mà mình thấy ngại luôn á, là vì mình không biết người ta lời cái gì á. Dĩ nhiên nó sẽ có những cái khu trung tâm du lịch thì nó cũng tăng giá hơn, còn nếu mà mình mua như chợ thường á thì thực sự là nó rất là rẻ luôn. Giống như là họ cho thuê đồ dân tộc, mà ngay cái đồi chè đó, đồi chè trái tim á ở Mộc Châu á chỉ có 20-30 ngàn vậy thôi, mình thấy là tương đối là rẻ. Thành ra là mình thấy nếu mà đi Tây Bắc thì giá cả tương đối là rất là rẻ.
À, hồi nãy chị nói đóng 6 triệu tiền Việt Nam á là trọn gói từ Hà Nội ra Tây Bắc luôn hả chị?
Đúng rồi, họ chỉ tính cái đoạn đường từ Hà Nội họ đón đi, họ đón từ Hà Nội rồi đi ra Tây Bắc rồi trở về Hà Nội. Họ lo luôn cả khách sạn, thì khách sạn chắc chỉ cỡ chừng 3 sao thôi, ăn nhà hàng cũng thường không có phải là 5 sao gì hết, nhưng mà nói chung là khá đầy đủ và khá là vui. Rồi ăn uống cũng phải nói là khá đầy đủ và khá là ngon.
Dạ, và chị Đài có cái gợi ý nào dành cho du khách từ Úc mà về Việt Nam muốn đi du lịch Tây Bắc à?
Tây Bắc đó thì thực sự ra tùy theo mùa, mình phải lên Google mình coi trước cái thời tiết, tại vì mình đã chấm trước cái thời tiết là cái mùa mình đi á, nó không quá nóng, không quá lạnh, thì nhiệt độ khoảng chừng 20 mấy độ, nên là mình cũng không cần đem nhiều đồ, cũng không cần, nhưng mà tốt nhất là cứ đem sẵn một cái áo khoác, mình phải coi trước thời tiết.
Dạ, và còn về thể lực chẳng hạn thì có cần phải rất là khỏe mạnh mới đi được không hả chị?
Tức là như khi nãy mình nói á, cái lứa tuổi 50 á, cái nhóm mình cũng may mắn là các bạn đều là cũng có sức khỏe tốt, và bình thường mấy bạn cũng có lẽ là đi bộ nhiều, cho nên là tụi mình đi không có gặp trở ngại gì hết, cả đoàn cùng đi và cùng vui, cho nên mình mới nói là mình đi cái lứa tuổi 50 là lứa tuổi vừa vặn nhất, vừa là giống như là không có phải quá nặng gánh gia đình như trước đây, và ở cái lứa tuổi này cái sức khỏe nó cũng vừa đủ để đi. Chứ 10 năm sau nữa thì mình cũng không dám chắc là mình còn có đủ sức khỏe để đi nữa hay không. À hồi nãy mình quên nói là mình đi tới Tà Xùa nữa. Tà Xùa là một cái nơi mà người ta nói là người ta tới săn mây á. Mình nghe săn mây nó rất là lý tưởng, nhưng mà thực sự ra mây nó giống như mình hay đi mình gặp sương mù á. Cho nên là mình nói cùng giống nhau nhưng mình đó ở một vị thế trên cao thì người ta thấy rất là lý tưởng là người ta ngồi giữa đám mây. Nhưng nếu mình chạy xe trên đường thì mình sẽ cảm thấy khó chịu khi mà bị sương mù nó che lối. Cho nên là người ta lên tà xùa để người ta săn mây, người ta chọn một cái góc giống như mình ngồi giữa đám mây luôn vậy đó. Thì tụi mình cũng không ghé tà xùa nhiều là tại vì mình cũng không có nhiều thời gian á.
À mà chị Đài còn muốn chia sẻ gì thêm nữa không ạ?
Nếu mà có cái lời khuyên á thì là đừng có ngủ dọc đường đi, tại ngủ thì mình sẽ bỏ qua những cái đoạn đẹp, tức là không phải đợi đến khi dừng lại mình mới thấy cảnh đẹp, mà dọc đường đi á, những cái vách núi đá thỉnh thoảng có những cái dòng suối đó nó chảy xuống hai bên suối cũng rất là đẹp. Đặc sắc của Tây Bắc đó là ruộng bậc thang, và khi mình đi trên những cái con đường nó rất là hút hiệu nhưng mà nó rất là đẹp, hai bên rất là đẹp.
Dạ, cảm ơn chị Đài rất là nhiều đã chia sẻ những thông tin hữu ích về chuyến đi Tây Bắc. Hy vọng là có thể truyền cảm hứng cho nhiều quý vị khán thính giả đang lên kế hoạch đi du lịch, đặc biệt là du lịch ở tuổi 50 như chị Đài vậy, và có thể khám phá những vùng đất xinh đẹp như Tây Bắc. Và một lần nữa, cảm ơn chị Đài đã dành thời gian cho chương trình Cẩm nang du lịch của SBS Việt ngữ ạ.
Thì mình muốn mượn dịp này để mình cảm ơn rất nhiều người, trong đó là cái nơi làm việc cũng tạo điều kiện cho mình đi, cũng thông cảm cho mình để cho mình cái cơ hội để mình đi chơi nhiều như vậy á. Chứ còn nhiều khi có những người họ có điều kiện tiền bạc nhưng mà công việc không sắp xếp được thì cũng không đi được. Rồi cảm ơn những người bạn, những người xung quanh mình đã là quá là tốt. Cảm ơn nhất là trời Phật luôn luôn độ để cho mình có cái thời tiết đẹp để mà đi. Cảm ơn tất cả những điều đó.